Đây Đạo Phật mới đáp: Này thiện nam tử, chúng sanh đời sau sắp phát đại tâm cầu thiện tri thức, mong muốn tu hành phải cầu tất cả người chánh tri kiến, tâm chẳng trụ tướng, chẳng kẹt cảnh giới thanh văn duyên giác. Dù hiện nơi trần lao mà tâm hằng thanh tịnh, thị hiện có lỗi lầm mà khen ngợi phạm hạnh, chẳng khiến cho chúng sanh vào chỗ trái với luật nghi. Cầu người như thế liền được thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là đây Phật dạy là cầu thiện tri thức đó, nhưng mà trước thì Phật nói rõ nghe là chúng sanh mà chúng sanh đời sau đó sắp phát đại tâm, tức là phát tâm đại thừa đó. Người mà sắp phát đại tâm tức là phát tâm đại thừa thì phải lấy chỗ này làm cái chánh nhân để mà tiến tu, thì không có rơi vào đường tà. Cho nên gọi là sắp phát đại tâm rồi cầu thiện tri thức, mong muốn tu hành đó, thì phải cầu như thế nào? Thì đây là phải cầu tất cả người chánh tri kiến, tâm chẳng trụ tướng. Nghĩa là cầu thiện tri thức, thì cầu thiện tri thức này thì Phật dạy đó là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó, là thuộc về cảnh thuận, tức là thiện tri thức đó là phải là có chánh tri kiến. Chánh tri kiến đó là tâm chẳng trụ tướng. Bậc thiện tri thức đó mình phải thấy rõ, phải phân biệt rõ không? Là cái vị đó là tâm không có trụ tướng, tức là sao? Tức là vị này đó nghĩa là tâm không có phải nghĩa là mong cầu phước báo hữu vi vô thường, trói cột qua trong nghĩa là sanh tử luân hồi. Tức là vị tri thức này là tâm phải siêu thoát đó, không? Chứ còn không phải là kẹt ở trong những cái phước báo mà trời người hữu vi như vậy, tức là còn dính ở trong sanh tử, vậy thì tức là không giải thoát được, cho nên gọi là không có trụ tướng. Thứ hai, chẳng kẹt nơi cảnh giới thanh văn duyên giác, tức là tâm hướng thẳng đến đại thừa. Tức là vị tiện thức này tâm nghĩa là hướng thẳng đến đại thừa thì hướng dẫn mình cũng tiến thẳng đại thừa. Thứ ba, dù hiện nơi trần lao mà tâm hằng thanh tịnh, tức là vị tiện thức này dù là hiện ở trong trần lao, ở trong thế tục, nghĩa là các ngài vào ở trong thế tục nhưng mà tâm vẫn luôn thanh tịnh chứ không nhiễm theo thế tục. Tức là mình phải biết cái điều đó để mà chọn lựa cho kỹ, bởi vì cách Phật xa cầu thầy cũng rất khó, cho nên mình phải biết. Mà bây giờ các bậc thánh hiền thì đã ẩn hết, thí dụ như thời mình bây giờ đây cầu một bậc Bồ Tát thì biết đâu Bồ Tát đâu cầu đó. Cho nên đây là phải chọn lựa ở ngay trong trần lao này những bậc mà theo tu hành có chánh kiến như vậy thì để mình nương theo tu, chứ giờ muốn cầu bậc thánh để mà theo thì cầu sao có ra đây. Cho nên các vị này thì khi mà hiện, dù hiện ở trong trần lao vào trong thế tục nhưng mà vị đó tâm phải luôn thanh tịnh chứ không nhiễm theo thế tục đó, chứ không phải là vào thế tục rồi cũng là nhiễm theo thế tục thì vậy, tức là cũng dẫn mình đi theo thế tục nữa thì đó là nguy hiểm. Tức là đây gọi là tùy duyên nhưng mà phải bất biến nè, chứ không phải là biến theo duyên để mà mất mình luôn, thì đó gọi là cảnh thuận. Rồi thứ hai á là cái thuộc về cái cảnh nghịch, thì vị thiện tri thức thì hiện có lỗi lầm mà khen ngợi phạm hạnh, chẳng có khiến cho chúng sanh vào chỗ trái với luật nghi. Đó là thuộc về cái gọi là cái nghịch hạnh, gọi cảnh nghịch. Thì đây cũng là chỗ mình phải nhận định kỹ để mà không lầm. Bởi vì thiện tri thức có khi các ngài vì để đồng sự quá độ người, thí dụ như người có lỗi lầm, nhiều khi mặc cảm lỗi lầm, không có tin tưởng, không có dám gọi là tu để mà vươn lên, để mà giải thoát, nghĩ rằng mình có lỗi lầm, có tội lỗi thì làm sao tu đây? Cho nên các ngài có khi là cũng đồng sự hiện có lỗi lầm để mà đánh thức thức tỉnh cho người đó. Nhưng mà hiện lỗi lầm rồi cái thì chê lỗi lầm hoặc là hối lỗi rồi sám hối, hay không? Như khen ngợi cái phạm hạnh để mà vươn lên thì để cho người kia thấy vậy cũng tin tưởng, người kia như vậy có lỗi họ tu họ cũng tiến, họ cũng vươn lên được thì mình cũng vậy. Thì đó là cái phương tiện khéo léo của các vị Bồ Tát, các vị thiện đức đó. Cho nên đây thì có khi các ngài thị hiện có lỗi lầm, hay không? Nhưng mà thường khen ngợi phạm hạnh, tức là tự hối trách để mà cảnh tỉnh cho người, chứ không phải là phạm lỗi và cái dùng lý luận để mà bao che bảo vệ cái lỗi của mình. Đó, thì chỗ đó là chỗ mình phải nhận định kỹ để mà chọn lựa. Bởi vì nhiều khi có người học rồi chỗ này rồi cũng bắt chước gọi là thị hiện, để thị hiện lỗi lầm, hoặc là có lỗi lầm rồi cái mượn những cái lời này để mà che tội lỗi của mình, thì đó không phải là thứ thiệt. Tức là đây là hiện có lỗi nhưng mà thường chê trách lỗi lầm, khen ngợi phạm hạnh để cho người ta thấy người ta vươn lên, người ta chuyển hóa, chứ không phải bao che lỗi lầm đó để cho người ta cũng lầm lỗi theo, thì cái đó là không phải. Nghĩa là không có khiến cho chúng sanh vào chỗ trái với luật nghi, nghĩa là không có làm cho chúng sanh bắt chước rồi sống trái luật, sống phạm giới, sống buông lung, tức là tạo cái lỗi lầm theo mình, thì đó không phải là thứ thiệt. Chỗ đó phải biết, tức là ở đây cũng để phá chấp cho người, ở đây gọi là y pháp bất y nhân đó, nghĩa là y theo cái pháp chân thật, pháp thanh tịnh của vị đó dạy thì mình thấy nghe là đúng chân chánh, nương theo đó tu, chứ không phải y theo cái chỗ người đó làm rồi bắt chước theo, lầm lỗi theo. Đó, nghĩa là đúng theo pháp mà tu, chứ không phải bắt chước theo lỗi lầm của người. Thì đây cũng là Bồ Tát phá trừ bốn tướng mà thể hiện cái nghiệp hạnh đó để độ chúng sanh. Tức là các ngài không phải là cái chấp vào cái chỗ chứng đắc của mình, cái chỗ thanh tịnh của mình, cho nên là có khi thể hiện như vậy. Chứ còn có người chấp mà sợ mình thể hiện lỗi lầm thì ta chê mình sao, thì đây không phải vậy. Ngài không còn có những cái tướng ngã tướng nhân đó, thì đây cũng là thuộc về Bồ Tát mà cỡ lớn, cho nên là không phải là cái chỗ mà mình bắt chước dễ dàng. Đây là phải nhận định để mà chọn lọc để mà nương theo. Thì Phật dạy cầu người mà như thế đó thì liền được thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cầu được cái người mà chân chánh có chánh kiến người đó, tức là đúng được bậc thầy đó rồi, gặp được cái chánh duyên đó rồi thì sẽ thành tựu chánh giác. Mà được như vậy thì sao? Thì chúng sanh đời sau gặp người như vậy thì phải nên cúng dường chẳng tiếc thân mạng, nghĩa là gặp được người vậy là người nghĩa là đúng rồi, thì được bậc thầy như thế là cái duyên lành ít có, không phải dễ dàng, cho nên là phải gọi là quên mình mà nương theo, thì mới gọi là tận tâm mà làm, cho nên gọi là hết lòng cúng dường mà chẳng có tiếc thân mạng nữa, tức là quên cái ngã này, thì như vậy tức là mới thật tâm mà cầu thiện tri thức. Và như vậy đó thì thiện tri thức chỉ dạy thì mình mới hết lòng mà làm, chứ còn không thì nghe nhưng mà làm thì làm cũng vừa vừa thôi, chưa tin tưởng lắm, thì vậy thì làm sao có kết quả. Chính đây cũng là cái tinh thần gọi là phá ngã, tức là cái con đường Bát Nhã đó. Cho nên trong kinh Đại Bát Nhã, Bồ Tát mà thường đề ngài vì cúng dường thiện tri thức và kinh Bát Nhã ba la mật đó, ngài dám gọi là bán mình, tức là lúc đó không có tiền bạc gì hết mà giờ muốn cúng dường thiện tri thức với kinh Bát Nhã thì sao đây, cho nên ngài bán mình để mà có cái phương tiện để mà cúng dường thiện tri thức và kinh Bát Nhã, gọi là bán mình tới chẻ xương lấy tủy. Thì nhiều người mà mới đọc nghe thấy sao lạ, đã bán mình chẻ xương lấy tủy gì đó thì còn gì để cúng dường. Nhưng mà chính đây là để nói lên cái tinh thần là quên sạch cái ngã này, mà quên sạch cái ngã này thì vậy thì mới thực là học Bát Nhã. Cho nên đó là một ý nghĩa là sâu xa. Và học Bát Nhã như vậy đó, chính đó mới là Bát Nhã sống, chứ không phải là Bát Nhã ở trên văn tự. Còn mà nhiều khi nói cho nhiều nhưng mà còn bám chấp cái ngã này quá, thì cái đó dù cho có học Bát Nhã cũng là Bát Nhã trên chữ nghĩa. Thì ở đây thì cũng vậy, nghĩa là cúng dường thiện tri thức, nhưng mà đến nghĩa là không có tiếc thân mạng, thì giờ là mới gọi là thực học viên giác. Còn nghĩa là cầu thầy học đạo mà cứ nói động chút ra là tự ái, là giận hờn, thì làm sao mà gọi là nhập Bát Nhã hoặc là nhập viên giác. Thì đó làm sao gọi là thật tâm mà học đạo, nghe động chút là tự ái rồi, là giận hờn rồi, thì đó gọi là sống trở lại theo cái thế gian, theo cái lưu chuyển. Cho nên đây thì Phật dạy rõ, nhưng nếu mà cầu được người như vậy thì đó là cái nhân duyên hy hữu, cho nên là phải hết lòng cúng dường chẳng tiếc thân mạng.